Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các câu hỏi ở trong chung thì còn khá nhiều, cho nên con xin tiếp tục với câu hỏi kế tiếp. Đó là của Mina 215. Thưa Thầy, theo lý duyên khởi, nếu 12 nhân duyên được coi là một pháp đối trị, giải thích cho vô minh, thì 12 nhân duyên cũng không có thật, có phải không ạ?
Cái quy trình của 12 nhân duyên, đó là một cái quy trình tái sanh liên hệ đến ba đề của con người và các loài động vật có tình thức. Cái học thuyết duyên khởi trong nhà Phật đó là học thuyết nó mang cái tính cách là một cái định lý chung, mà trong đó con người là một yếu tố, các động vật là một yếu tố, các sự kiện là một yếu tố. Nó diễn ra theo một cách tương tác, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này có mặt dẫn theo cái khác có mặt, cái này không có mặt tác động là cái kia cũng bị dẫn bỏ. Cái quy trình đó là một cái quy trình mà tất cả chúng ta ai cũng có thể đều cảm nghiệm được. Ví dụ cái khái niệm university là khái niệm đại học, chúng ta có thể đến một cái ngôi trường, ví dụ như là cái trường gọi là ở trên Boston có một cái trường nổi tiếng không ạ, đó là trường Harvard. Cái vào trong cái trường đại học Harvard thì chúng ta thấy gì? Cái campus của nó lẫn lộn với là các nhà giàu, nó lẫn lộn với các con đường, nó lẫn lộn với các department, nó lẫn lộn với những cái khu triển lãm, nó lẫn lộn với những cái center, nó lẫn lộn với những cái institution, vân vân. Thì trong trường hợp đó đó, khi chúng ta nói đến khái niệm university á, chúng ta phải hình dung nó gồm có campus, nó gồm có là giáo sư, nó gồm có là trường học, nó gồm có phòng học, nó gồm có sinh viên, nó gồm có phương tiện, nó gồm có công cụ giáo dục, nó gồm có tất cả những cái đó. Theo một cái tiêu chuẩn nhất định đó thì được gọi là university, bằng không nó có thể bị gọi là community college. Thì như vậy là cái quy trình duyên khởi đó nó tạo bây giờ người ta nói ra là bây giờ cái trường đại học có trước rồi sinh viên có sau, rồi giáo sư có sau, hay là giáo sư có trước rồi có trường đại học rồi có sinh viên, hay là trường là có trước rồi mà có giáo sư có trường có sinh viên, thì tất cả những câu hỏi đó là đều là những câu hỏi lâm vọng, bởi vì tất cả những cái này nó tương thuộc lẫn nhau. Cái này có nó tạo kia, cái có tạo cái nọ, do đó là không cần phải tri quy cái nguyên nhân đầu tiên của mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này. Đó là cái giá trị, cái đó là cái định đề, đó là cái nội dung căn bản của cái học thuyết duyên khởi. Khi Đức Phật chuyển khai vào trong cái quy trình tái sinh con người, Đức Phật chia ra là 3 chiều kích thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và 12 duyên đặt trong cái khuynh hướng này, đó là nó tương tác, nó tác động, nó ảnh hưởng, nó làm cho con người được sanh ra rồi lớn lên, lớn lên rồi có tình cảm, có tâm lý, có nhận thức, có hành động, rồi có bệnh, rồi có già, có chết, rồi tái sinh tiếp tục. Do đó nó là một cái quy trình gọi là rất là hiện thực. Ví dụ như là chúng ta tạm chặt ra 12 mắt xích để thành nó một sợi dây, và 11 là 12 cái khoen đi. Đầu tiên nó là vô minh. Thì trong trường hợp vô minh nó chính là những cái hành động nghiệp, bao gồm cả thiện và bất thiện, bao gồm những cái thái độ sống tích cực và tiêu cực, bao gồm những cái mà thuộc về nhị nguyên đối đãi trong cuộc đời. Nếu nó không có khuynh hướng của tuệ giác thì tất cả nó thuộc về vô minh. Và chính vô minh nó làm cho con người gọi là sanh ra rồi chết, rồi tái sanh rồi tiếp tục thành con người, từ hình thức A sang hình thức B, từ hình thức B sang hình thức C, vân vân. Từ con người sang động vật, từ động vật sang các loài gọi là thú nhỏ hơn, từ nhà núi nhỏ hơn nó trở thành loài bò sát, rồi bò sát trở thành loài côn trùng vi khuẩn, vân vân. Cái quy trình như vậy nó được gọi là quy trình của cái vô minh. Thì khi mà vô minh nó có mặt á, thì lúc bấy giờ cái sự vận hành vô minh nó tạo ra cái sự vận hành của chúng ta ở trong là cái luân hồi. Rồi khi mà chúng ta có sự vận hành thì chúng ta bắt đầu có sự tái sanh, chúng ta xuất hiện với hình thức là một cái phôi thai ở trong cái bào thai của một người mẹ nào đó, kết quả của tình yêu, hay là kết quả của quan hệ dục tính thông thường, hay là kết quả của một sự cưỡng hiếp, hay là kết quả của một cái gì đó mà nó thuộc quan hệ giới tính giữa hai bên, nam và nữ, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy là cái quy trình là vô minh, hành và thức đó, nó đã xác định cái mầm sống của con người từ cái hệ quả của quá khứ dẫn đến cái sự hiện hữu ở trong đời sống hiện tại này. Đó, cái danh sách là một cái sự phát triển của các phôi thai ở trong cơ thể của con người. Lúc nhập tức là các giác quan, bắt đầu chúng ta có giác quan, đến tháng thứ 7, thứ 8 là giác quan nó được hình thành, mắt, tai, mũi, lưỡi, hình sắc, vóc dáng, rồi cái nhận định, đánh giá bắt đầu nó có, mặc dù nó chưa biểu đạt bằng ngôn ngữ được như là con người, nhưng mà nó có cảm nhận được hết. Có lẽ là gần đây quý vị có xem một cái bộ phim của Hollywood đó. Cái phim đó chúng tôi quên tên rồi, nhưng mà nó nói về một cái đời sống của một cái chị này bị gọi là lạm dụng tình yêu, cho nên chị ta thương một cái ông gọi là lớn hơn chị ta đến 30-40 tuổi, rồi cái người đó để lại cho ta một đứa con. Và đứa con này trong lúc mà chị ta mang thai đó, thì cái anh tác giả anh hình dung được là đứa con này đang nói, bà mẹ uống vô cái gì đó, nó la lên, uống cái này tôi uống được, tôi chịu không được, tức là nó la lên nó nói. Rồi khi bà hút thuốc nó cũng phản đối, nó biểu tình, nó kháng cự. Khi bà ăn uống cái này nọ nó cũng dễ dụ như vậy. Rồi lúc mà nó sanh ra nó cũng có những cách thức nói năng gì nọ giống như một con người lớn. Thì đó một cái phim mà nó thuộc về giả tưởng, mà giả tưởng này nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của nhà Phật, nói về cái sự phát triển các giác quan của một cái thai nhi, của một đứa bé mới bắt đầu gọi là lìa đời, mới bắt đầu ra có mặt ở trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái quy trình đó là một cái quy trình rất là hiện thực đó mà. Đột nhập rồi đến cái xúc, lúc đó là chúng ta sanh ra được 3-4 tháng là bắt đầu chúng ta có sự xúc chạm, mắt chúng ta tiếp xúc với lại cảnh vật, màu sắc, hình thái, vóc dáng, tai chúng ta tiếp xúc với vô số các loại âm thanh, mà âm thanh gần nhất là âm thanh của người mẹ. Mà những âm thanh đó nó liên hệ cái môi của chúng ta bập bẹ như thế này, cho nên gần như là các đứa bé đó đều có khuynh hướng là nó phát âm cái âm M và âm bờ nó nhiều, bởi vì cái đó nó liên hệ đến là cái âm môi. Do đó đó, hai cái khái niệm mẹ và cha ở trong các ngôn ngữ trên khắp thế giới đều bắt nguồn từ M và bờ cả. Mother, rồi nếu quý vị biết tiếng Pháp, tiếng Đức thì nó cũng gần giống nhau. Tiếng Anh cũng vậy, mẹ, me, má, mở đại khái cũng là những cái vần âm mờ. Như vậy là tiếp xúc với các loại âm thanh khác nhau, rồi lỗ tai, cái lỗ mũi thì ngửi mùi, cái lưỡi thì nếm vị, cái thân là xúc chạm, ý tưởng thì nhận định, đánh giá về những sự kiện đã trải qua bởi năm cái giác quan đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nó có một cái nhận thức, nó có một ý tưởng, nó có một cái cách thức sống đi của nó. Như vậy là từ cái lúc mà vô minh cho đến là cái lục nhập á, thì lúc bây giờ chúng ta đã thấy là cái quy trình xuất hiện của con người từ cái trước đến cái kiếp hiện tại này, nó là một cái quy trình hoàn toàn có thực. Nó là một quy trình nó liên hệ đời sống gọi là sinh vật lý hay là sinh tâm lý của con người. Nó bao gồm cái tình cảm, nó bao gồm đến cái vóc dáng, nó bao gồm đến cái tính cách, nó bao gồm cái cá tính của con người rất là nhiều. Rồi từ đó đó chúng ta thấy một cái quy trình kế tiếp nó liên hệ đời sống ở trong hiện tại này, đó là xúc là bắt đầu tiếp xúc, rồi bắt đầu chúng ta có được cái sự thích mến, hay là có được cái tình yêu, có được cái tham vọng, hay là có được cái lòng gọi là nhiệt tình, hay là lòng theo đuổi một cách gì đó một cách rất là khó có thể cản cưỡng lại được, thì cái đó được gọi là ái. Cái trạng thái mà ái nó rất là nhiều, nó đa dạng lắm. Chúng ta có thể có một cái tình cảm với một cái ngôi nhà, nhất là ngôi nhà đẹp. Chúng ta có thể có tình cảm với một chiếc xe hơi, có tình cảm với một cái sở hữu tài sản, tình cảm với một người thân, một người yêu, một người tình, một người bạn đời, một đứa con, một đứa cháu, hay là bất cứ một con vật nào trong gia đình của chúng ta, hay là các cái vật liệu sử dụng, những loại thời trang, những loại mỹ phẩm như trang sức phẩm, v.v. Tất cả những cái đó đều tạo ra cái chất liệu ái ở trong con người chúng ta. Cái ái nó có thể nhiều cấp độ, cái ái của dục tính, cái ái của tình cảm tính, cái ái của tưởng tính, cái ái của nhận thức tính, cái ái của tuệ tính. Đó, nhiều loại, và mỗi loại như vậy có giá trị cho đời sống sinh vật của mình. Cho nên chừng đó chúng tôi chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi, thì chúng ta thấy rằng là cái quy trình 12 nhân duyên nó là một quy trình rất là hiện thực. Nó nói về cái sự phát triển tâm sinh lý của con người từ kiếp trước cho đến kiếp hiện tại, rồi từ kiếp hiện tại cho đến cái kiếp vị lai. Rồi khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta bị già, rồi chúng ta bị bệnh rồi chúng ta chết xong chúng ta tái sanh, là bắt đầu chúng ta lại có mặt thêm một cái quy trình giống như chúng tôi vừa phân tích. Thì đó là 12 nhân duyên, nó là một cái quy trình gồm 3 cái giai đoạn thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai liên hệ đến đời sống của chúng ta, và tất cả những hạt giống nhân quả đạo đức đó, nó được tiếp nối một cách rất là biện chứng, một cách rất là chính xác, một cách giống như là một cái cán cân công lý mà không ai có thể can thiệp vào được. Do đó là cái người mà tin theo cái quy luật gọi là duyên khởi 12 nhân duyên qua cái chiều kích gọi là vận hành 3 thời của luân hồi tái sanh, thì người đó bỗng dưng có một thái độ và trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình. Mình không có lơ là, mình không có xem thường, mình không có ỷ lại, mình không có gọi là dám làm những việc gì tội lỗi xấu xa, bởi vì cái đó mình phải gánh lấy. Nếu như không ở hiện tại thì cũng ở trong tương lai. nếu như không gần thì cũng xa. Chuyện đó là chuyện chắc chắn mà chúng ta phải chấp nhận, thì chắc chắn nó sẽ phải diễn ra. Cho nên là cái quy trình 12 nhân duyên là một quy trình hiện thực của các loài sinh vật nói chung, của con người nói riêng.